This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, gia đình Phan. Và hôm nay thì chúng tôi lại xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VIA Minh Huy xin được chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Dạ vâng, Shannon Phan hân hạnh quay trở lại với chương trình và Quốc Cường xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả và xin chào anh chị.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe, xin cảm ơn anh ạ.
Mùa hè thì nó đã tới rồi đó. Và dĩ nhiên là nóng sẽ ở Texas nè, nóng nhiều hơn mát. Nhưng mà cái vấn đề thời sự thì vẫn diễn biến tiếp tục. Và thì đi vào vấn đề thì thưa luật sư đó, thì cái tờ Washington Post đưa tin hôm 6 tháng 6 đó là trích dẫn thông tin bị rò rỉ trực tuyến rằng là Hoa Kỳ đã biết về kế hoạch tấn công của các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nord Stream của Ukraine 3 tháng trước khi chúng bị hư hại do các vụ nổ dưới nước vào tháng 9 năm ngoái. Thì báo cáo tình báo dựa trên thông tin do một người ở Ukraine cung cấp. Thì cái tờ báo này cũng đồng thời tiết lộ thêm là CIA có chia sẻ cái tin tức này với lại Đức và các nước châu Âu khác vào tháng 6 năm 2022. Thì phát ngôn viên tòa Bạch Ốc là ông John Kirby đã phát biểu vào ngày 5 tháng 6 rằng là các cuộc điều tra về vụ tấn công đường ống Nord Stream đang tiến hành. Thì theo luật sư, có phải là cơ quan tình báo đã biết việc này nhưng mà cứ làm lơ hay là không thể ngăn cản kịp? Và cái vụ này ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình Ukraine và Nga, thưa luật sư?
Dạ vâng, trong cái khung cảnh những cái ảnh hưởng và tương tác qua lại rất là phức tạp trên cái vùng xảy ra chiến sự cũng như ảnh hưởng lên nền kinh tế và cái sự bình an và an ninh thế giới do cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra, thì những cái nỗ lực ban đầu mà của cơ quan tình báo CIA, họ có thể nghi ngờ cái độ khả tín của những cái báo cáo này. Tuy nhiên, khi mà một cái quốc gia mà Hoa Kỳ ủng hộ là Ukraine tiến hành những cái hành động tìm cách phá vỡ hay là phá hủy đi một số những cái đường ống cung cấp năng lượng, thì chắc chắn là chính quyền Mỹ đã có những cái cuộc thảo luận liên quan đến độ khả tín của những cái báo cáo này. Quốc Cường nghĩ rằng là chính quyền Hoa Kỳ đã cảnh báo những cái quốc gia liên quan xung quanh những cái đường ống về cái nguy cơ. Còn khi nó xảy ra thật sự và thật sự do bên nào, thì hy vọng rằng là những cái cuộc điều tra đang tiếp diễn sẽ cho cái câu trả lời, và chắc chắn là việc khám phá ra bàn tay nào đứng đằng sau những cái chuyện này, cho dù là do Nga làm hay là do chính quyền hay những cái tổ chức quân sự phía bên Ukraine làm, nó cũng sẽ là một cái vấn đề ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ và cái sự can thiệp đến cái trình độ nào của Hoa Kỳ đối với cái cuộc chiến Ukraine.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Như đã nói, nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về vấn đề luật pháp, quý vị có thể gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường ở số 214-341-5943. 0243-214-541-5943. Thưa luật sư, một cái vấn đề tiếp theo đó là tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đảo ngược các phán quyết của tòa án, mà trong đó thì chính phủ địa phương đã tịch thu hai ngôi nhà do nợ thuế chưa thanh toán và giữ số tiền bán vượt xa với lại số thuế nợ. Thì các nhà phê bình gọi cái hành vi này là coi như là đánh cắp vốn chủ sở hữu nhà. Và cái sự việc xảy ra sau khi Tổ chức Pháp lý Thái Bình Dương đại diện cho các chủ sở hữu nhà trong các trường hợp trên đó, thì công bố một cái báo cáo vào cuối năm ngoái, tức là 2022, cho biết đó thì 12 tiểu bang và district ở Columbia thì cho phép chính phủ địa phương và các nhà đầu tư tư nhân tịch thu rất là nhiều hơn đáng kể những gì mà chủ nhà chậm thanh toán thuế nhà cửa, tức là gọi là thuế địa ốc đó, đã mắc nợ. Thì xin luật sư có thể phân tích cái sự việc này rõ ràng hơn cho mọi người hiểu được không, thưa luật sư?
Dạ vâng, sau đây là một số những cái dự kiện chính nó khiến cho chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái vai trò và quyền lực của chính quyền. Đôi khi là chính quyền bình thường thì họ đóng một cái vai trò là cung cấp trị an và những cái guồng máy điều hành xã hội để giúp cho đất nước, xã hội, đời sống người dân luôn phát triển và ổn định, như chúng ta là luôn có trong Hoa Kỳ. Nhưng mà sẽ rất nhiều trường hợp và rất nhiều cái giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta mà chính quyền, cho dù ở cấp liên bang, cấp tiểu bang hay cấp địa phương, có thể biến thành cái mối đe dọa, có thể biến thành một cái kẻ săn lùng những cái, cho dù đó là tự do quý báu của chúng ta hay là tài sản cá nhân của chúng ta và gia đình. Sau đây là một cái trường hợp điển hình cho chúng ta thấy rằng là tại sao Hiến pháp Hoa Kỳ nó tồn tại và những cái quyền tối thượng của mỗi cá nhân nó luôn là cái sự bảo vệ cao nhất do Hiến pháp Hoa Kỳ ban ra. Mà cho dù là chính quyền ở cấp nào và thời gian nào nó có dùng quyền lực của nó như thế nào, thì cái Hiến pháp Hoa Kỳ cũng cung cấp cho chúng ta những cái sự bảo vệ căn bản. Và do đó cái sự hiểu biết về quyền thiêng liêng của mỗi cá nhân và việc sử dụng cái quyền đó như thế nào, nhất là khi bị xâm phạm bởi chính quyền, thì chúng ta có thể sử dụng hệ thống luật pháp để mà bảo vệ. Sau đây là một cái trường hợp mà một cái county, chính quyền của một cái county, họ đã tịch thu tài sản bất động sản của một người phụ nữ. Đây là cái bà tên là Jardine Tyler. Bà chỉ nợ có khoảng $2,000 tiền thuế bất động sản, nhưng mà bởi vì bà trả không kịp, do đó trong cái thời gian sau đó thì cái tiền lãi và tiền phạt nó biến thành là bà nợ tổng cộng là 13,000 tiền lãi và tiền phạt, trong khi cái tiền thuế chính bà chỉ nợ có 2,000 thôi. Sau nhiều khi người ta quên, người ta vì tuổi già, người ta đi xa hay đôi khi người ta gặp khó khăn, người ta không kịp trả tiền thuế bất động sản, nhưng mà cái tiền phạt và tiền nợ trong rất nhiều trường hợp nó sẽ vượt xa các số tiền thuế chính. Và dĩ nhiên là sau đó thì chính quyền địa phương để như là một cái nỗ lực tịch thu tài sản để có ngân sách hoạt động, họ tiến hành, họ phát mãi tài sản của những người nợ thuế bất động sản mà không trả kịp. Và cái chính quyền đó đã bán cái căn condo của bà tại một cái buổi đấu giá với giá là 40,000. Thưa quý vị, lưu ý là tài sản quý vị có thể trị giá 100,000, 150,000, 200,000. Nhưng mà nếu mà vào cái ngày đấu giá thuế mà chỉ có người trả tiền 40,000 thì đó là cái giá bán. Và người ta đã mất tài sản rất lớn, trong khi quý vị thấy là có thể cái căn condo trị giá 100,000 chỉ bán đấu giá có 40,000, trong khi tiền người ta nợ thuế có 2,000 mà thôi. Rồi, phần lớn cái tiền mà ta nợ chính quyền là tiền lãi và tiền phạt. Thì trong cái trường hợp này á, là cái tình huống nó trở nên bi kịch hơn, là bởi vì cho dù bà ta chỉ có nợ có 15,000, nhưng mà chính quyền họ tiếp tục, họ không những là giữ 15,000 đó, mà họ tiếp tục, họ giữ tiếp 25,000 còn lại. Tức là cái bà này đã, bà lão này vốn là 94 tuổi, tức là cái người cho dù còn sống lâu nhưng mà phần lớn đã bước vào tuổi 70, 80, 90 là họ không còn minh mẫn nữa. Nhà nhỏ bé để họ ở, để họ sinh sống. Nhưng mà vào thời điểm này chính quyền đã cướp hẳn căn nhà của bà, khiến cho bà trở nên homeless. Và họ giữ toàn bộ cái tiền bán căn nhà đi, trong khi tiền thuế chỉ nợ có 2,000. Thì đây là một cái bi kịch của một cá nhân. Mà nếu không có sự tham dự của tổ chức luật sư biện hộ về mặt luật pháp và chịu khó kiện cái thành phố, kiện cái county, rồi đi thẳng từ tòa xử thường cho đến tòa kháng án, cho đến tòa tối cao pháp viện tiểu bang, cho đến tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Đó là một cái chặng đường rất dài để kiện chính quyền. Và cuối cùng thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã đồng loạt xử thắng cho bà lão này sau một cái thời gian rất dài, nỗ lực rất dài để mà kiện tụng.
Vâng, cái đó là một cái điều rất là tốt. Xin được ngắt lời luật sư để xin được tiếp một vị thính giả trên đường dây ạ. Vâng, xin được mời vị thính giả đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Chào luật sư, chào anh Huy.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh.
Tên Hoàng. Luật sư cho hỏi đây. Mấy ngày nay nghe vụ ông Trump gì như gì, ông có ảnh hưởng gì bầu cử của ông không, luật sư?
Vâng, thưa anh. Thì việc mà ông Trump bị indictment là một cái chuyện mà rất là nhiều người và bình luận gia đã tiên đoán là nhiều khả năng nó sẽ xảy ra. So, nó có một số cái khía cạnh. Thứ nhất là những người ủng hộ ông Trump sẽ vì cái sự một vị cựu tổng thống bị một vị chính quyền của một vị đương kim tổng thống khác đảng cố tình truy tố dựa trên những cái hoàn cảnh mà bình thường không có một cái vị chính trị gia nào sẽ bị truy tố như vậy. Do đó, nó là một cái tình huống mà sẽ khiến cho cái sức ủng hộ của cử tri đảng Cộng Hòa tăng lên và mạnh mẽ cho ông Trump. Một mặt khác, nó cũng đẩy chính trị Hoa Kỳ vào một cái thế là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ xảy ra cái hiện tượng như vậy. Chính quyền và quyền lực chính quyền dưới thời một tổng thống, đương kim tổng thống và một đảng khác, họ chính thức dùng quyền lực của họ để truy tố một ứng cử viên và một vị đương kim tổng thống. Cái case thật sự là nó yếu là bởi vì trường hợp mà bà Hillary Clinton cũng giữ và phát tán và hủy hoại rất nhiều cái tài liệu quốc gia trong thời bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và đương kim tổng thống là ông Biden cũng đã chứa giữ rất là nhiều tài liệu mật ở trong garage của mình cũng như dưới cái sự giám sát cá nhân của mình. Những người đó có bị truy tố hay không, có bị truy tố bởi ông Trump hay những cái người khác đảng khi họ nắm quyền hay không, sau đó là một cái vấn đề mà nhiều người, cả người dân Mỹ sẽ quan sát. Và cái việc này không chỉ là cử tri đảng Cộng Hòa họ bất mãn, mà là nhiều người đảng Dân Chủ, nhiều người ủng hộ cho ông Biden, họ cũng nghĩ rằng không phải là một quyết định khôn ngoan. Nhưng mà có khôn ngoan hay không thì nhiều người phe đảng Dân Chủ họ lại nghĩ rằng điều đó là tốt, là bởi vì nó khiến cho, thứ nhất, khi sự ủng hộ cho ông Trump gia tăng đến mức tối đa nơi đảng Cộng Hòa, thì họ lại biến cái trận chiến 2024 thành một cái cuộc đấu cũ mà họ nghĩ là họ đã chiếm phần thắng trong quá khứ, và họ sẽ tiếp tục đi theo con đường đó để hy vọng giành phần thắng trong tương lai. Nó cũng triệt tiêu đi cái khả năng là những ứng cử viên đảng Cộng Hòa nào mà có cơ hội, thì bởi vì sức ủng hộ cho ông Trump sẽ gia tăng tối đa nơi đảng Cộng Hòa, do đó những cái người khác, ví dụ như là ông đương kim thống đốc Florida DeSantis sẽ khó có đủ oxygen là dưỡng khí hay sự ủng hộ căn bản để trở thành một địch thủ tương đương hay là có khả năng đánh bại ông Trump trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. So, đảng Dân Chủ họ cũng tính toán để họ biến thành cái ông Trump luôn gây chia rẽ nơi cử tri Hoa Kỳ sẽ biến thành cái chuyện là khiến cho những cái vấn đề quan trọng khác và những ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Cộng Hòa không thể có cơ hội để mà thuyết phục cử tri rằng họ có cơ hội thắng cử cao hơn ông Trump. So, phía ông Trump và cử tri của ông đón nhận những chuyện này, họ bất mãn, nhưng mà cái chuyện đó khiến cho họ đoàn kết chặt chẽ hơn. Và phía đảng Dân Chủ họ cũng nghĩ rằng cái chuyện này là sẽ có lợi cho họ, và đó lý do tại sao mà chúng ta đang đối diện với cái chuyện trước mắt. Những ứng cử viên đương kim đảng Cộng Hòa còn lại, họ sẽ không có thấy vui vẻ cho lắm, bởi vì chuyện này nó lại khiến cho tất cả mọi cái tranh cãi, thay vì tập trung vào những cái vấn đề trọng đại của quốc gia, thì bây giờ nó sẽ tập trung vào việc là ông Biden và bộ máy quyền lực của ông đang tìm cách truy tố ông Trump một cách bất hợp pháp, mà nếu hợp pháp thì cũng là rất là vô lý, bởi vì những hoàn cảnh tương tự không bị truy tố. Do đó những đương kim còn lại, một mặt họ bất đồng với cái việc truy tố này, một mặt khác cũng phải là một diễn tiến tốt đẹp cho họ. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng là mỗi người mà bước ra trong cái kỳ này họ cũng có cái khả năng, tài năng riêng, và họ sẽ có dịp chứng tỏ những cái hướng lãnh đạo và khả năng của họ để cho cử tri có được cái sự lựa chọn toàn vẹn nhất, cho dù là trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa hay là trong cái vòng bầu cử chính vào năm tới.
Cảm ơn luật sư và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về các vấn đề pháp lý, quý vị có thể liên lạc với số văn phòng của luật sư Phan Quốc Cường ở số 281-407-5622. 281-407-5622. Vâng, một cái vấn đề khác nữa đó là thưa luật sư là có một nhóm công dân người Tàu, tức là người Trung Cộng đó, đã sống và làm việc tại tiểu bang Florida, miền Nam của Hoa Kỳ. Thì cái hôm 22 tháng 5 á, đã kiện tiểu bang này về một cái đạo luật mới là cấm công dân từ Trung Cộng mua bất động sản tại nhiều vùng rộng lớn của Florida. Thì cái luật áp dụng cho các cái tài sản trong cái phạm vi mà 16 km tính từ các cái cơ sở quân sự và các cái cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Thì đồng thời cũng ảnh hưởng đến cái công dân Cuba, Venezuela, Syria, Iran, Nga và kể cả Bắc Hàn luôn. Thì cái đơn kiện nói rằng á, là cái luật mà đánh vào cộng đồng người Tàu và các cái hành động của chính phủ á, là một cách không có công bằng. Và nói rằng không có cái bằng chứng về rủi ro an ninh quốc gia từ việc công dân Trung Cộng mua bất động sản ở Florida. Thì theo ý kiến của luật sư như thế nào mà nếu mà Việt Nam mà cũng có cái lệnh cấm như vậy đối với người Tàu mua đất chung quanh khu quân sự Cam Ranh và nhiều nơi trọng yếu của Việt Nam thì có phải hay quá không thưa luật sư?
Dạ vâng, ngay từ cái lúc mà Quốc Cường học trường luật, có những cái cuộc tranh luận trong trường với giáo sư hay với những người bạn đồng học, thì chúng tôi luôn suy nghĩ về cái cán cân giữa một bên là an ninh quốc gia và một bên là những cái quyền tự do cá nhân thiêng liêng được hiến pháp bảo vệ. Tuy nhiên trong những cái hoàn cảnh mới là nước Trung Cộng đã nhắm Hoa Kỳ là mục tiêu hàng đầu, họ đã có mấy chục năm chuẩn bị để mà khuếch trương cái thế lực của họ và lũng đoạn rất nhiều cái tầng lớp từ công nghệ đến môi trường học vấn tại trường học và hậu đại học, gặp ở những cái viện nghiên cứu Khổng Tử, đưa người vào trong các chiến dịch tranh cử, nhất là các chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ, để mà tiếp xúc với và môi chuộc cái giới lãnh đạo đảng, giới lãnh đạo của Hoa Kỳ, để có một cái chính sách thân thiện và bỏ ngỏ với cái mối sự gia tăng thế lực và cái an ninh quốc gia từ phía Trung Cộng. Thì việc là càng ngày nước Mỹ càng nhận thức, nhất là dưới cái thời ông Trump nắm quyền, thì cái chiến lược gia ông Navarro đã có một cái thế đứng vững chắc để mà lên tiếng cảnh báo và đánh thức cái thế đối ngoại của Hoa Kỳ là phải cảnh giác và chính thức đối diện với Trung Cộng về cái cuộc chiến có thể xảy ra, cho dù là chiến tranh lạnh hay là cuộc chiến toàn diện xảy ra khi mà Trung Cộng nhất quyết đánh gục Hoa Kỳ để trở thành cường quốc hàng đầu trên thế giới. Và do đó nó dẫn đến cái sự sụp đổ của sự lãnh đạo của thế giới tự do và văn minh phương Tây, mà nó sẽ biến thành cái thế giới nằm dưới cái sự điều khiển của một cái trục quyền lực mới, phần lớn sẽ nắm bởi Trung Cộng, Nga, Iran, vân vân. Thì cái nguy cơ về an ninh quốc gia càng ngày càng trở nên trọng yếu hơn bao giờ hết, nhất là khi những cái vùng trọng yếu tại Texas, tại Florida, tại California đang dần bị thu mua bởi những tập đoàn và những cá nhân người Mỹ gốc Hoa mà núp dưới cái sự tự do buôn bán và giao thương của xã hội Hoa Kỳ. So, bởi vì khi mà chúng ta so sánh cái an ninh quốc gia với những quyền tự do thiêng liêng, thì dưới cái thời Thế chiến thứ hai, nước Mỹ cũng đã có những cái chính sách và đối diện một cái thực tế cũng nguy hiểm hơn bây giờ. Đó là những công dân người Mỹ gốc Nhật. Nhưng mà lúc đó là hoàn cảnh là những người Mỹ gốc Nhật bị đưa vào những trại tập trung, họ bị tước hẳn tự do và họ bị từ chối tất cả mọi cái quyền căn bản. Còn cái việc này hôm nay chỉ là cái sự không được quyền mua tại một số vùng trọng yếu chiến lược mà thôi. Nó không ảnh hưởng đến những cái quyền thiêng liêng của một người về tự do cá nhân của họ. Và bởi vì cái sự nguy cơ về an ninh quốc gia nó trở nên cao hơn, thì nhiều người Mỹ nhận thức rõ ràng hơn. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là những cái đạo luật và những cái biện pháp đề phòng ở cấp địa phương, cấp tiểu bang này, nó đáng được chính quyền của những tiểu bang khác nghiên cứu, học hỏi và áp dụng để gia tăng cái sự phòng ngự của quốc gia Hoa Kỳ toàn diện trên khắp toàn quốc, thay vì chỉ tại một số tiểu bang mà có lãnh đạo sáng suốt như là tại tiểu bang Florida. Dĩ nhiên những cái người công dân, người Tàu, họ hiểu về luật Mỹ, họ cũng ý thức rõ ràng về quyền tự do cá nhân của họ. Họ có quyền sử dụng hệ thống luật pháp này để cất lên tiếng nói và hy vọng rằng là qua cái quá trình kiện tụng, chúng ta có dịp nâng cao cái sự phòng ngự của hệ thống luật pháp cũng như an ninh quốc gia. Một mặt chúng ta cũng có thể tự hào rằng là sự công bằng dành cho mỗi người sẽ được bảo vệ. Và chúng tôi nghĩ là Việt Nam, cho dù là chính quyền Việt Nam hay là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, nên theo dõi chặt chẽ những việc này để mà tạo nên một cái sự hiểu biết và đốc thúc chính quyền Việt Nam có những cái hành động yêu nước và tự vệ khôn ngoan hơn. Bởi vì nếu có cái nguy cơ là xảy ra một cuộc thế chiến mới, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong những cái quốc gia bị đe dọa trước tiên và nhiều nhất hay một cái sự xâm lược từ phía Trung Cộng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về vấn đề pháp lý thì quý vị có thể liên lạc với số của văn phòng luật sư là 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào chương trình thứ 6 kỳ tới. Xin chúc quý chính thức luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc của mình.
Dạ, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Quốc Cường hân hạnh đến với chương trình hôm nay và xin kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình tới.
Vâng, xin chào tạm biệt luật sư. Sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý thính giả theo dõi chương trình Talk Show Địa Ốc với Loan Bùi lúc 4:30.